là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong chương trình phát thanh chiều nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói Thiệu Yên Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, huyện Yên Bình triển khai 151 công trình xây dựng cơ bản, trong đó huyện làm chủ đầu tư 113 công trình. Đến nay đã có 34 công trình được hoàn thành, hiện 42 công trình đang được khởi công. Mặc dù các công trình dự án xây dựng phải kéo dài do thực hiện nhiều bước, nhiều cơ quan thẩm định, cùng với đó vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhưng nhờ tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp khởi công mới, nên hết tháng 8 năm nay, huyện Yên Bình đã giải ngân được trên 83 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách đã giải ngân đạt hơn 79 tỷ đồng, vốn sự nghiệp giải ngân hơn 4 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 3, liên tiếp trong những ngày qua trên địa bàn các huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có mưa lũ gây ảnh hưởng tới các công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn quản lý và khai thác. Qua kiểm tra hiện trạng tại các huyện thị khu vực phía Tây của tỉnh cho thấy, hiện nay rất nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng. Nước lũ vùi lấp toàn bộ đập đầu mối, mái ta luy sạt lở xuống kênh với khối lượng lớn, làm cho các công trình thủy lợi không có khả năng dẫn nước vào kênh. Trước thực trạng trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn triển khai ngay các giải pháp để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, mưa lũ diễn biến liên tiếp trong những ngày gần đây đã khiến cho một số công trình thủy lợi bị thiệt hại. Nhiều công trình vừa mới khắc phục xong lại tiếp tục bị phá hủy. Nguồn kinh phí khắc phục vượt quá nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn. Trước thực trạng này, đơn vị đề nghị các ngành chức năng của tỉnh nhanh chóng xem xét đầu tư khắc phục khẩn cấp. Nếu không, 510 ha lúa vụ mùa các huyện thị phía Tây của tỉnh sẽ thiếu nước tưới trầm trọng, ảnh hưởng tới năng suất sản lượng và vụ đông xuân năm 2018-2019 tới đây sẽ không có nước để phục vụ sản xuất.
Nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, huyện Văn Yên đã trích nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp giúp đỡ các hộ dân. Do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, huyện Văn Yên có 29 nhà bị thiệt hại, trong đó có 12 nhà phải di rời khẩn cấp, 11 nhà phải sơ tán người và tài sản. Nhiều diện tích hoa màu, công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng, tập trung chủ yếu ở các xã vùng thượng huyện như Lâm Giang, Lăng Thiếp, Châu Quế Thượng, trong đó xã Lăng Thiếp là địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Vì có 12 nhà phải di rời khẩn cấp do bị đất đá vùi lấp. Ngay sau khi xảy ra, huyện Văn Yên đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động các lực lượng xuống giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó là tìm quỹ đất để bố trí cho các hộ định cư. Ngoài ra, huyện Văn Yên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi động viên hỗ trợ kinh phí theo quy định đối với 8 gia đình ở xã Lăng Thiếp có nhà bị thiệt hại nặng, phải di chuyển với mức hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng một hộ.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải có mưa to gây sạt lở đất khiến hai người đi trên đường đi nương về bị đất đá vùi lấp tử vong. Nạn nhân là anh Trang Khua Ninh sinh năm 1970 và anh Sùng Á Khay sinh năm 1971, trú tại bản Tu San, xã Đậm Có, huyện Mù Căng Chải. Khi đi vào khu vực trồng sàng cáng cách nhà khoảng 7 cây số để trồng cây sa nhân và thảo quả thì bất ngờ đất đá từ trên núi sạt xuống khiến anh Ninh và anh Khay bị vùi lấp tử vong tại chỗ. Sau 2 ngày không thấy hai anh về, gia đình đã báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, xã Nậm Khắt đã huy động lực lượng đến cứu hộ cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân và phát hiện anh Khay chết ngay tại điểm sạt lở, còn anh Ninh đến hôm 6 tháng 9 mới tìm thấy thi thể. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và hỗ trợ theo quy định để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân không nên đi vào những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, vì thời điểm này đang là mùa mưa, rất dễ xảy ra sạt lở, lũ ống và lũ quét.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nội tiết Yên Bái đã khám và điều trị trên 26.000 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 110%. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm sinh hóa trên 100.000 lượt người, trên 2.000 xét nghiệm huyết học. Qua đó phát hiện và điều trị gần 4.000 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến rối loạn do thiếu hụt iốt. Ngoài ra, Bệnh viện Nội tiết tỉnh còn tổ chức tập huấn phòng chống bệnh đái tháo đường, tổ chức sàng lọc tăng huyết áp. Trong thời gian tới, Bệnh viện Nội tiết Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai chương trình dự án đái tháo đường, dự án phòng chống tăng huyết áp và phòng chống các rối loạn do thiếu iốt, tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý sớm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 547 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 2 tỷ đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được 4 tỷ đồng. và ước giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy hơn 1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát chống khai thác vận chuyển buôn bán lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
8 tháng qua, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra trên 600 xe vận tải hành khách, qua đó lập biên bản xử phạt 60 trường hợp vi phạm. Nhằm siết chặt quản lý vận tải, thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách, các xe tải, xe vận chuyển khách liên tỉnh, tập trung kiểm tra xử lý các hành vi dừng xe, đón trả khách không đúng quy định, không có sổ nhật trình, vi phạm về thể lệ vận tải hành khách công cộng. Đồng thời giám sát hoạt động của các bến xe, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các ngày lễ Tết của các đơn vị quản lý bến xe về chất lượng dịch vụ, niêm yết giá vé, kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhân dân và kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định gây ùn tắc giao thông.
Do ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ nút giao IC12 đến nút giao IC14, những ngày này các phương tiện giao thông chạy qua địa phận thành phố Yên Bái tăng đột biến. Vì vậy, các lực lượng chức năng tỉnh đang tăng cường công tác hướng dẫn, phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông đi đúng đường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Do xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 5 chỗ và xe bồn chở dầu xảy ra vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, đã khiến một cây cầu trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 136 qua xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị hư hỏng nặng. Nên lực lượng chức năng đã quyết định đóng cầu, cấm các phương tiện đi qua đoạn đường trên để đảm bảo an toàn. Theo đó, phạm vi cấm đường khoảng 38 km theo cả hai chiều từ nút giao IC12 đến nút giao IC14. Việc cấm đường hai chiều khiến các phương tiện di chuyển khó khăn và thời gian di chuyển từ Hà Nội Lào Cai lâu hơn so với thời điểm chưa xảy ra vụ tai nạn. Các phương tiện khi đi đến các nút giao trên được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đi về phía thành phố Yên Bái và tiếp tục được hướng dẫn phân luồng vào đường nhánh theo quốc lộ 70 đối với các xe từ 30 trở lên. Còn các phương tiện khác được hướng dẫn đi theo đường Yên Bái Khe Sang rồi nhập lại vào cao tốc ở các nút giao kế tiếp. Nhờ được chỉ dẫn phân luồng cụ thể của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh nên đã hạn chế được nhiều khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua địa phận tỉnh Yên Bái. Anh Võ Đình Thông, lái xe tuyến Thái Nguyên - Lào Cai cho biết.
Bởi vì bọn anh xe quay đầu là căn thời gian lên trên khi để quay đầu về cho kịp thời gian. Nhưng mà bây giờ nó như này ảnh hưởng quá nhiều thời gian bọn anh, bởi vì không kịp quay đầu, không kịp thời gian, không kịp để quay đầu về, bởi vì xe anh chạy trong ngày.
Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực sửa chữa đường và cầu để thông xe trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh, đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng trực 24/24 để làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn người và các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đảm bảo đi đúng hướng, an toàn, tiết kiệm thời gian di chuyển. Thượng úy Lê Việt Hùng, đội cảnh sát giao thông 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Chúng tôi nhận được cái chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh cũng như là lãnh đạo đơn vị, thì khi mà nhận được cái vụ thông tin là xảy ra cái vụ tai nạn giao thông xảy ra trên km 136 tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo phối hợp với công an, thứ nhất là về phối hợp với cục cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Trấn Yên và Văn Yên phân luồng hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Với lượng xe qua lại địa phận thành phố Yên Bái tại các đường nhánh tăng đột biến như hiện nay, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn phân luồng giao thông, các lái xe cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo việc lưu thông được an toàn và thuận lợi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chuyên mục Khách mời phòng thu.
Năm 2018, huyện Lục Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 170,6 tỷ đồng, Đến hết tháng 7, huyện Lục Yên thu ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao. Những tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện Lục Yên cũng như các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành và thu vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong thời gian sớm nhất. Năm 2018, Chi cục thuế huyện Lục Yên xác định công tác thu ngân sách trên địa bàn sẽ gặp không ít khó khăn như nguồn thu từ khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể bị giảm thu so với dự toán pháp lệnh được giao khoảng trên 10 tỷ đồng, do giá tính thuế đối với một số sản phẩm đá bị giảm. Đối với nguồn thu không nằm trong cân đối ngân sách như nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất chậm, do việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm, những tháng đầu năm không đấu giá được lô đất nào, chỉ đến tháng 6 mới tổ chức được đấu giá nhưng nhu cầu người mua không nhiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ những ngày đầu năm, nên tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, có nhiều khả quan, đặc biệt khi bước vào đầu quý 3. Đến cuối tháng 7, thu ngân sách toàn huyện đạt trên 93 tỷ đồng, bằng 55% dự toán giao. Trong đó, thu đầu tư nước ngoài đạt trên 18,2 tỷ đồng, thuế ngoài quốc doanh 47,4 tỷ đồng, thu quốc doanh đạt 2,3 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 3,4 tỷ đồng, thu phí và lệ phí đạt 5,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 4,1 tỷ đồng và thu khác ngân sách trên 1,5 tỷ đồng. Để đạt được những kết quả như vậy, Chi cục thuế huyện Lục Yên đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho các cá nhân, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn những đổi mới về luật thuế. Ngoài việc tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn về chính sách thuế, thì Chi cục thuế huyện Lục Yên còn gửi các văn bản, các nội dung chính sách thuế mới đến từng các đơn vị địa phương, xây dựng chuyên mục thuế trên sóng phát thanh, kịp thời tuyên truyền các chính sách luật thuế tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện những chính sách hỗ trợ các công ty doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Ông Nguyễn Trọng Tình, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến đá Tường Phú Lục Yên nói.
Trong thời gian đầu lập công ty nhiều khó khăn về vấn đề về các chính sách, qua đó thì cũng được Chi cục thuế Lục Yên tuyên truyền hỗ trợ về chính sách thuế. Công ty cũng đã vượt qua được những khó khăn ban đầu, công ty cũng đưa vào khai thác được ổn định. Năm 2017 tôi cũng đã nộp thuế nhà nước được 19 tỷ.
Ông Vũ Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Khoa cho biết thêm.
Cái thuận lợi cho chúng tôi là Chi cục thuế Lục Yên cũng như là cục thuế tỉnh Yên Bái đã kịp thời hướng dẫn tất cả những cái thông tư cũng như tài liệu liên quan đến ngành thuế. Và một đơn vị đóng trên địa bàn thì cái đầu tiên chúng tôi rất mong muốn là được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như là cục thuế, Chi cục thuế, các cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn để chúng tôi phát triển kinh tế. À, đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoạt động trên cái địa bàn tỉnh Yên Bái cũng được một thời gian dài và có những đơn vị đã tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước, cũng đã được các cơ quan quản lý thuế tặng giấy khen, bằng khen cho đơn vị. Và về tương lai thì chúng tôi rất là mong muốn là các cái nhân viên và kể cả cán bộ và quản lý của chúng tôi sẽ được tham gia nhiều những khóa đào tạo hướng dẫn để làm sao bắt kịp với tất cả những chính sách thuế của nhà nước cũng như của tỉnh và của huyện đưa ra.
Đối với 24 xã thị trấn trên địa bàn, sau khi nhận được dự toán thu ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện cũng đã nhanh chóng lập kế hoạch triển khai công tác thu ngân sách của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đội thuế của Chi cục thuế huyện Lục Yên trong việc tổ chức thu và quản lý nguồn thu. Việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ ủy nhiệm thu cũng được Chi cục thuế huyện Lục Yên quan tâm triển khai ngay từ đầu năm. Công tác quản lý kê khai nộp thuế điện tử được tiếp tục triển khai, giảm bớt các thủ tục hành chính thuế, tạo nhiều thuận lợi cho đơn vị quản lý cũng như người nộp thuế. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có 129 doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế điện tử, đạt 100%. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 296 số lượt doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử với số tiền nộp điện tử đạt trên 25 tỷ đồng. Cùng với đó, Chi cục thuế huyện Lục Yên quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện đúng quy trình quản lý nợ thuế, quy trình cưỡng chế thuế. Ông Nguyễn Minh Thắng, đội trưởng đội nghiệp vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế huyện Lục Yên cho biết.
Từ đầu năm, Chi cục thuế Lục Yên đã chủ động lập kế hoạch về công tác tuyên truyền, nắm bắt những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế. Như địa bàn huyện Lục Yên là các đơn vị kinh doanh khai thác khoáng sản có nhiều chính sách thay đổi, như là quyết định số 03 ban hành năm 2018 là có nhiều chính sách thay đổi về thuế tài nguyên, thì Chi cục thuế Lục Yên đã chủ động có những chương trình tuyên truyền thiết thực cho đến người nộp thuế để giải quyết các vướng mắc về các loại sản lượng tài nguyên cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về tài nguyên.
Những tháng cuối năm 2018, Chi cục thuế huyện Lục Yên cùng các xã thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và thu vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong thời gian sớm nhất. Ngành thuế chủ động phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt quản lý thu, tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý dữ liệu tập trung trên ứng dụng TMS và sử dụng các ứng dụng mới bổ sung, tích cực các biện pháp theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ để duy trì 100% khai thuế qua mạng, nâng cao tỷ lệ nộp thuế điện tử, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, tập trung phân tích sâu, kiểm tra có trọng điểm, lựa chọn đúng đối tượng. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Lục Yên cho biết thêm về các giải pháp những tháng cuối năm.
Để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018 thì 5 tháng cuối năm 2018, cơ quan thuế chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái biện pháp giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ đẩy mạnh các biện pháp về tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế để nâng cao hiểu biết của người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế, từ đó họ tự giác chấp hành. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra, phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra để hạn chế rủi ro về thuế và chống trốn thuế, gian lận thuế. Thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại các nguồn thu nhằm hạn chế thất thu và khai thác tốt của các nguồn thu tiềm năng. Tập trung vào rà soát đối với các đơn vị có số thu thấp rồi các nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, tìm nguyên nhân và tìm ra những cái giải pháp để khai thác tốt các nguồn thu này. Đối với lại tiền sử dụng đất thì chúng tôi sẽ tham mưu cho thường trực ủy ban, thường trực huyện ủy chỉ đạo các ngành phối hợp để tổ chức tốt, đẩy nhanh cái việc hoàn thiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng để sớm đưa vào đấu giá năm 2018.
Tin rằng với việc triển khai đồng bộ và nhiều giải pháp của ngành thuế cũng như chính quyền các địa phương, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ đạt được kết quả cao, góp phần hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, đội du kích Cổ Văn là một lực lượng vũ trang nhân dân do cán bộ Việt Minh tuyên truyền vận động tổ chức, thành lập và huấn luyện ngay tại xã Mường La hiện nay. Sau 43 ngày đêm tập luyện, đơn vị quyết định đi đánh đồn Lục Yên. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã thuyết phục được tên quản đồn đầu hàng. Đội du kích Cổ Văn đã chiếm được đồn Châu Lục Yên, không bị thiệt hại về người, không tốn một viên đạn. Việc chiếm được đồn Lục Yên đã gây một tiếng vang lớn trong khu vực. Nhân dân các xã trong huyện đều nổi dậy đi theo cách mạng. Các chánh, phó tổng, lý trưởng đều đem ấn tín giao nộp cho cách mạng. Sau một tuần giải phóng, bộ máy chính quyền cách mạng lâm thời của huyện Lục Yên được thành lập. Nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên không còn bị áp bức bóc lột bởi chế độ phong kiến thực dân đế quốc. Trong không khí hào hùng của những ngày kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhân vật lịch sử ông Hoàng Triều Cống, người tiểu đội trưởng đội du kích Cổ Văn năm xưa, này đã hơn 90 tuổi, nhưng những ký ức về một thời gian nan vất vả và cũng đầy tự hào anh dũng vẫn được ông nhớ rõ.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Ông có thể kể lại giây phút lịch sử khi bộ đội Việt Minh vào hoạt động tại địa phương và nhân dân ta khi đó đã đoàn kết một lòng theo cách mạng như thế nào ạ?
Cái năm ấy cũng là rất là bất thường. Tôi thì còn đang đi học ở trường tiểu học Pháp Việt ở Châu Lì Lục Yên, ở Trần Phú bây giờ ấy cơ. Đi học cách xa nhà được 20 cây số. Thế thì Nhật Pháp nó đánh nhau mà. Thế là nhà trường giải thể là tôi về nhà. Về nhà được độ gần một tuần đấy. Thì cán bộ Việt Minh đến. Thế là nhân dân cứ ồ ạt đi xem kể chuyện, đi xem cán bộ Việt Minh nói chuyện. Thế là cứ ồ ạt đi xem xong là ngành nào ngành ấy là tham gia vào là theo cách mạng. Đấy. Cán bộ tuyên truyền cho là mình phải đòi được độc lập tự do thì mới giàu có được.
Vâng, sau khi thành lập được một thời gian ngắn, đội du kích Cổ Văn đã nhanh chóng chiếm được đồn Châu Lục Yên. Xin ông hãy cho biết về thời khắc lịch sử đó.
Lúc đầu thì cán bộ Việt Minh về làng thì là dân làng họ kéo đi. Nghe cán bộ Việt Minh nói chuyện thì tôi cũng đi theo. Đi thì cán bộ Việt Minh là bắt tay vào hỏi chuyện tôi. Các ông cán bộ Việt Minh là cho tôi là tổ chức thanh niên, thành lập đội du kích ngay lúc bấy giờ đấy. Là tập quân sự luôn, dân cho mượn súng. Đội du kích chúng tôi là có 27 đồng chí, có cả người ở Vĩnh Lạc, ở Lịch Hạ, các xã xung quanh. Có 2 tiểu đội thôi, đồng chí anh phụ trách chung. Được 4-3 ngày chúng tôi đi đánh đồn Lục Yên đấy. Đi đến Vạn Thiều, đi đến Uông. Chúng tôi bắt được Quan Châu đi trốn. Chúng tôi bắt Quan Châu là về theo về tận đồn Châu Lục Yên. Đơn vị bố trí bao vây đồn để đánh vào đồn. Tôi thì lại xung phong cầm thư của cán bộ vào đồn để mà dụ quản đồn đầu hàng. Lúc bây giờ tôi cũng không biết sợ, chẳng biết sợ cái gì. Tôi cứ mang thư vào đồn. Thế tôi vào đến đấy thì đưa thư cho quan, mà quan là quan lớn có thư. Mà là thì ở xã nào mà. Tôi không nói xã nào nữa, tôi bảo là Việt Minh là nhờ tôi đưa thư vào đây cho quan và dặn rằng quan phải nên hàng được khoan hồng. Nếu không hàng thì bộ đội Việt Minh kéo đoa vẫn bây giờ. Nếu mà quan hàng thì bắn 3 phát súng chỉ thiên. Một lúc sau thì thấy quan ấy gọi lính về xong là lấy súng bắn chỉ thiên 3 phát. Thế là bộ đội ta kéo ở ngoài vào đồn luôn. Lấy được đồn Lục Yên xong thì là chúng tôi triển khai đi lên Hà Giang và nhập vào bộ đội về cô đoàn.
Vậy thì cảm xúc của ông như thế nào trước thắng lợi đó?
Tôi phấn khởi quá chứ. Khi mà vào đồn thì thu súng ở tại đồn, xong thì lại đi thu súng của lính bảo an ở ngoài phố. Tôi đi chạy ngược chạy xuôi. Tôi là tiểu đội trưởng, phụ trách giữ 2 tên quan Châu và tên quan Kiểm Lâm. Đem về tận Mường Lai đây này. Tổ chức meeting rồi thì là kết tội là phản quốc thì đem đi xử bắn. Thế tôi thì cũng làm vất vả lắm nhưng mà cảm thấy sung sướng lắm.
Với sự hy sinh đóng góp của các thế hệ cha ông đi trước, đất nước ta đã được giải phóng, thống nhất, chiến tranh đã lùi xa. Vậy ông thấy quê hương của mình đã có sự đổi thay như thế nào?
Cho đến ngày nay ấy, thì là ta mới thấy là đất nước ta giàu có thật, giàu có nhiều. Đấy, gấp mấy, gấp nghìn, gấp trăm. Thóc lúa, ruộng nương là làm 3 vụ. Thế mà làm thì không phải vất vả như ngày xưa đâu. Để bây giờ thì cái gì cũng có dồi dào. Dân thì nhà cửa khang trang, lương thực thực phẩm ăn và mặc thì sung sướng lắm.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc ông luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa lớn về tinh thần, cũng như động viên con cháu và những thế hệ sau tiếp nối truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bóng trắng lưng đồi, đồng xanh hoa rậm rạp biển cả, tiếng ai dù con mùa dù đồng xanh
vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.